Buổi sáng hôm nay, chúng tôi sẽ cậy nhờ ơn Chúa để cùng trò chuyện học lời Chúa với quý ông bạn chị em ở trong một chủ đề rất là quen thuộc, nhưng mà rất là cần thiết và thỉnh thoảng chúng ta cũng phải nhắc lại. Ông bạn chị em nghĩ đó là chủ đề gì? Lòng biết ơn. Biết ơn. Người ta nói rằng lòng biết ơn làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Ông bạn chị em có nghĩ như vậy không? Lòng biết ơn làm cho người khác thích mình hơn. Cái người nào mà cái tính của họ là một người biết ơn thì những người chung quanh thích họ hơn. Lòng biết ơn làm cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Lòng biết ơn làm cho sự nghiệp của chúng ta thành công hơn. Lòng biết ơn làm cho đời sống cảm xúc của chúng ta lành mạnh hơn và làm cho cá tính của chúng ta càng ngày càng được hoàn thiện hơn. Người ta nói rằng lòng biết ơn là một giải pháp hay là một phương thuốc đối với ba cái bệnh của con người. Thứ nhất là cái bệnh chỉ tập trung vào chính mình. Thứ hai là cái bệnh kỳ vọng, ước vọng quá mức. Thứ ba là ghen tị, ghen ghét với người khác. Người nào có được lòng biết ơn ở trong mình, người đó sẽ có thuốc chữa cho ba cái cá tính, ba cái tính cách xấu đó. Melody Beattie, ông nói rằng lòng biết ơn làm cho cuộc sống trọn đầy hơn. Nó khiến những gì chúng ta có thành dư dật. Nó biến sự chối bỏ thành chấp nhận, lộn xộn thành trật tự, bối rối thành thanh thản. Nó biến một bữa ăn thành một bữa tiệc, một căn nhà thành một mái ấm, một khách lạ thành một người bạn thân. Ông bạn chị em vẫn còn nhớ, và tuần không, ông bạn chị em không nhớ, ở dưới Garden Grove mới nhớ. Một hai tuần trước thì có một người đi nhà thờ xong thì cái xe của người đó, cái chìa khóa bị để quên ở trong xe. Thế là một số người anh chị em giáo hữu bày tỏ tình yêu thương, chạy ra làm cách này cách khác nhưng mà không có lấy cái chìa khóa ra được. Có người nghĩ tới lấy chiếc banh tennis nhấn vô rồi rút ra, có người thọt vô lấy móc làm đủ thứ hết, nhưng mà vừa sợ hư xe vừa không dám làm mạnh, cho nên mới có một người gọi cho một cái hãng gì không bạn chị em, AAA là ba chữ A. Thì cái người đó tới trong vòng một thời gian chưa tới một phút ổng lấy ra rồi. Tôi có nghe có người nói chứ cái nghề này ngon ạ. Nhưng mà thương bạn chị em, cái điều tôi muốn bạn chị em nhớ hôm nay là ba cái chữ A. Chữ A thứ nhất là chữ aware, hay là awareness có nghĩa là sự cảnh giác. Cho nên mình aware giống như là mình có chú ý tới, mình có để ý tới. Ralph Waldo Emerson ông nói rằng nếu các tinh tú trên trời chỉ tụ lại thành một thành hình một lần trong 1000 năm, có lẽ câu chuyện đã khác. Nhưng vì đêm nào chúng cũng có hình thù nên lắm lúc chẳng ai thèm để ý. Ý ông nói rằng sao trời nếu mà lâu lâu lắm nó mới tạo thành một hình á thì chắc người ta sẽ để ý nhiều, nhưng mà vì đêm nào nó cũng có thành ra không ai thèm để ý. Martin Luther ông nói rằng đôi khi những ơn phước và công việc lớn lao nhất của Chúa lại là những gì chúng ta lãng quên. Thưa quý ông bạn chị em, nếu quý vị có một cuốn kinh thánh, quý vị đang đi có một đời sống tâm linh, có một cuốn kinh thánh, quý vị nằm vào khoảng 1/3 dân số của thế giới mà thôi. Nếu quý vị thức dậy buổi sáng hôm nay và khỏe nhiều hơn là bệnh tật, sức khỏe nhiều hơn bệnh tật, quý vị tốt hơn, có phước hơn là 1 triệu người mà tuần vừa qua trên toàn thế giới đã nhắm mắt xuôi tai. Nếu quý vị chưa bao giờ ở trong cảnh chiến tranh hoạn nạn, cô đơn tủi hờn, đau đớn thể xác, đói khát, quý vị có lẽ tốt hơn 5 triệu người hiện tại đang ở trên thế giới. Nếu quý vị đi nhà thờ không cần sợ bị bắt bớ, không cần sợ bị mất tổn hại đến mình, quý vị tốt hơn cả 1 tỷ người ở trên thế giới đang phải chịu những sự bắt bớ. Nếu quý vị có thức ăn trong tủ lạnh, có quần áo để mặc, có một chỗ êm ấm để ngủ. Quý vị tốt hơn 75% của thế giới này. Nếu quý vị có tiền trong nhà băng, lúc nào cũng có cash trong box, và quý vị đang thuộc về top 8% những người giàu của thế giới này. Nếu cha mẹ của quý vị đang kết hôn và vẫn còn kết hôn mà còn sống với mình, thật sự điều này rất hiếm. Nếu quý vị có thể ngẩng đầu cười một cách hạnh phúc, nên biết rằng thế giới này nhiều người không thể làm được như vậy. Nếu còn một ai đó để ôm họ, để thương họ, quý vị nằm trong số những người có phước. Nếu quý vị ngày hôm qua cầu nguyện và tin vào Đức Chúa Giêsu, quý vị chỉ thuộc vào một cái số rất nhỏ trên thế giới này, biết đâu là lẽ thật. Đó là những khi mà mình có, mình cũng phải biết ơn. Đôi khi mình quên, giống như ông kia ông nói, tinh tú trên trời đêm nào cũng có, cho nên người ta quên cái giá trị của nó. Nhưng mà có nhiều người nói rằng tôi cũng có những lúc tôi không có gì hết. Không sao cả. Nếu quý vị không có tất cả những gì mình muốn, nếu Chúa chưa cho ông bạn chị em tất cả những gì mình muốn, đó cũng là phước. Là bởi vì khi một người có tất cả những gì mình muốn trên thế giới này, còn điều gì để mà mình trông mong, để mình chờ đợi nữa. Nếu mà mình không biết một điều gì đó, thì đó là một cơ hội Chúa cho để mình học hỏi. Nếu mình có những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, một ngày nào đó mình sẽ tạ ơn Chúa vì nhờ nó mà mình trưởng thành hơn. Nếu mình có những giới hạn thì mình tạ ơn Chúa là mình sẽ còn đi tìm những cơ hội để phát triển bản thân. Nếu mình có những thử thách thì hãy nhớ rằng Chúa sử dụng thử thách để rèn luyện mình. Nếu mình có những lỗi lầm trong cuộc đời, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng sử dụng lỗi lầm để dạy chúng ta những bài học. Hãy biết ơn khi bạn mỏi mệt và kiệt sức, bởi vì điều đó chứng tỏ lên một điều: bạn chưa bỏ cuộc. Có những người có muốn cố gắng cũng không thể cố gắng được nữa. Thưa quý vị, tôi kể với bạn chị em nghe câu chuyện, và rất là nhiều người, nhất là những người hay đọc sách, thì biết câu chuyện của Robinson Crusoe, Lạc trên đảo hoang. Cuốn sách này được ra đời hình như năm 1966. Đây là dựa trên một câu chuyện có thật của một người đàn ông người Scotland, người tên là Alexander Selkirk. Ông ta là một người bị lạc vào một cái đảo hoang trên bờ biển Thái Bình Dương, được tên là Mas Atiara, là cái tên của hòn đảo, thuộc về bờ cõi của nước Chile. Khi Robinson lạc vô cái hòn đảo này, thuyền bị chìm, sống một mình cô đơn như vậy, ông ta mới vẽ hai cây cột ở trên đảo. Và ông ta, mỗi ngày ông ta sẽ dựa vào cái đời sống của mình để đánh một bên là tốt và một bên là xấu. Chuyện xấu xảy ra đánh bên đây, chuyện tốt xảy ra đánh bên đây. Ông ta đánh thí dụ như rằng ông ta bị lạc vào một hòn đảo, nhưng mà cái phước là còn sống, cho nên bên đây một gạch, bên đây một gạch. Ông ta bị xa cách với xã hội loài người, nhưng mà ít nhất ông ta không bị chết đói vì trên đảo có một số đồ ăn để ăn. Ông ta không có quần áo, nhưng mà ông ta đánh bên tốt là không khí không có lạnh đến mức phải chết. Ông ta không có nhiều cái vũ khí để tự vệ mình, nhưng mà cái điều tốt là trên đảo cũng không có nhiều dã thú để ăn thịt ông. Ông ta không có ai để nói chuyện, nhưng mà bên cái điều tốt là ông ta có chim trời để mà mua vui mỗi ngày. Và rồi ông kết luận một điều: ở trên thế giới này không có một cái điều kiện nào, một cái cảnh huống nào, nó đến nỗi mà người ta có thể nói rằng tôi không tìm được một thứ gì để tạ ơn Đức Chúa Trời hết. Thưa quý ông bà chị, ở rằng nếu mà một người lạc vô đảo như vậy mà luôn có thể tìm được một điều gì đó để tạ ơn Đức Chúa Trời, thì ông bà anh chị em và tôi phải có điều gì đó để tạ ơn Đức Chúa Trời. Nhưng mà như một nhà học giả đã nói, bởi vì có nhiều lúc sao trời đêm nào cũng có, cho nên chúng ta không hề để ý. Đây là cái câu nói mà tôi ghi khắc trong lòng của mình. Đừng bao giờ quên cái ngày mà mình cầu nguyện cho cái điều mình đang có hôm nay. Bởi vì lắm lúc chúng ta có cái điều mình đang có hôm nay, nó là thành quả của một lời cầu nguyện rất xa xôi nào đó mà mình đã quên mất tiêu rồi. Thành ra làm sao mình tạ ơn Đức Chúa Trời? Chính vì thế tôi khuyến khích Hội Thánh của Chúa, chúng ta hãy giữ một cuốn sổ cầu nguyện. Chúng ta hãy ghi vào trong đó những gì mình đã cầu xin Đức Chúa Trời. Và rồi khi Đức Chúa Trời nhậm lời, mình phải để kế bên một cái mục tôi nhớ ơn Đức Chúa Trời và đây là điều tôi hứa nguyện sẽ đền đáp. Mình phải giữ cuốn sổ đó thì khi mình nhìn lại mình mới thấy Đức Chúa Trời đã thật sự ban phước cho mình quá nhiều. Nếu không mình sẽ quên, bộ não của con người được thiết kế để quên. Đức Chúa Trời cố tình cho con người quên, bởi vì nếu con người không có khả năng quên, có những nỗi đau người ta sẽ không có vượt qua được. Cho nên đó là tình thương của Đức Chúa Trời. Nhưng ngặt một nỗi, kể cả những niềm vui, kể cả những ơn phước mình cũng quên luôn. Ai chọc mình thì mình nhớ lâu, nhưng mà ai giúp mình chắc mình mau quên hơn. Cho nên chúng ta phải giữ một cuốn sổ cầu nguyện để mà cái chữ A đầu tiên, để mình chú ý, mình nhận biết rằng mình là người có phước. Bây giờ ông bạn chị em quay ra người bên trái bên phải nói rằng tôi là người có phước. Mời ông bạn chị em, tôi là người có phước. Giờ ông Tùng không có quay qua cô Karen, ông Tùng không có phước hả? Bây giờ mình có phước không? Rồi. Chú Chí, tôi là người có phước, chú Chí có phước không? Ok, rồi. Rồi chữ A thứ hai. Cái thứ nhất là mình aware rồi, thứ hai là mình phải acknowledge. Acknowledge, mình phải thừa nhận, mình phải vừa mới làm cái hành động đó đó, mình phải thừa nhận rằng mình có phước. J.K. Chesterton, ông nói một câu rất hay. Ông nói rằng nếu lũ trẻ thức dậy sau đêm Giáng sinh và biết chạy đi tìm để cảm ơn người đã bỏ kẹo vào đôi vớ của mình, quý vị biết người Mỹ hay để chiếc vớ ngay cây thông rồi người lớn bỏ kẹo vô. Lẽ nào tôi không biết đi tìm để cảm ơn đấng đã cho phép tôi còn xỏ được đôi chân vào vớ của mình sao? Nếu những đứa nhỏ biết đi tìm cái người cho nó kẹo, tôi không biết đi tìm đấng đã cho phép tôi còn sống và còn có thể mang vớ để tạ ơn Ngài hay sao? Thưa ông bà anh chị em, tôi muốn kể quý vị nghe một lời làm chứng về cuộc đời của tôi. Tôi là một người rất là giỏi. Tôi nói chuyện rất hay. Tôi có khả năng lãnh đạo rất tốt. Khi tôi về một hội thánh nó sẽ phát triển. Ba mẹ tôi thật ra cũng chẳng có dạy dỗ tôi được gì đâu. Dòng họ nhà tôi cũng không có ai giúp được gì cho tôi hết. Kể cả quý ông bà anh chị em cũng đâu có ai giúp được gì cho tôi. Tự bản thân tôi mà tôi được như ngày hôm nay. Quý vị cảm thấy trong lòng như thế nào khi quý vị nghe như vậy? Mất phước phải không? Cái người nào mà nói như vậy là mất phước phải không? Nhưng mà nếu tôi đổi ngược lại, nếu tôi đổi ngược lại, tôi là một người sanh ra trong một cái hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ của tôi là những người không giàu có, nhưng họ làm tất cả những gì họ có thể làm để cho tôi được như ngày hôm nay. Tôi nợ cha mẹ tôi một chữ hiếu. Tôi là một người không có một cái bản lĩnh, một cái tài năng gì. Tôi là một người tội nhân, lẽ ra đáng phải bị hình phạt. Có lẽ tôi không được may mắn mà sống đến giờ phút này. Nhưng bởi hồng ân của Đức Chúa Trời, Chúa cho tôi được sang Mỹ, Chúa cho tôi được đi học thần học. Nhờ ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi, nhờ ông bà anh chị em thương tôi, nhờ ông bà anh chị em đồng hầu việc Chúa với chúng tôi, mà tôi mới còn có thể hầu việc Chúa đến ngày hôm nay. Tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn ông bà anh chị em. Cái nào tốt hơn? Cái thứ hai tốt hơn phải không bà anh chị em? Nhưng mà đôi khi chúng ta dùng cái lời làm chứng thứ nhất để nói với Chúa. Khi chúng ta không tạ ơn Chúa về cái những cuộc đời mình đang có hiện tại, là chúng ta đang dùng lời làm chứng thứ nhất để nói với Chúa. Khi không tạ ơn có nghĩa là đã là vô ơn rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Hỡi linh hồn ta, vua David nói, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài, sau đó ông phải kể ra những gì Chúa đã làm. Ấy là Ngài tha thứ các tội lỗi ngươi. Ông bạn chị em, Chúa có tha lỗi cho quý vị không? Chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Có ai từng kinh nghiệm được Chúa chữa bệnh không? Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Có ai đã từng được cứu mạng không? Có ai từng bị tai nạn xe hơi hay là mà được Chúa cứu mạng hay không? Lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão chiều đổi cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Quý vị hôm qua ăn ngon không? Tuổi đang thì của ngươi trở lại như chim phượng hoàng. Sách Roma đoạn 1 câu 18-19, Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ ràng, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà hà hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời đã trình bày cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ cho họ rồi. Bởi những sự chọn lành của mắt Ngài thấy được, Mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét các công việc của Ngài. Cho nên họ không thể tự chữa mình được. Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà làm gì ông bạn chị em? Không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Thưa quý ông bạn chị em, đối với Đức Chúa Trời, con cái Chúa phải đến trước mặt Ngài với lòng biết ơn. Loài người phải đến trước mặt Chúa với một lòng biết ơn, bởi vì Ngài tạo nên chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài. Thưa quý ông bạn chị em, khi đời sống có những đoạn khúc gặp ghềnh gian nan, con cái Chúa chúng ta biết rõ ràng mình phải biết ơn Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng quý vị, khi chúng ta ở trong những cái tình huống căng thẳng, bối rối, có thể lắm chúng ta sẽ bị mất đi cái lòng mềm mại, lòng biết ơn mà chúng ta đối với Chúa. Một người cha đi làm về thì trong bữa ăn gia đình, bữa cơm dọn sẵn, người vợ nấu đồ ăn sẵn, đứa con ngồi đó, đứa con mới nói với cha rằng: cha hãy cầu nguyện với Chúa đi. Người cha cúi đầu cầu nguyện: cảm ơn Chúa cho chúng con bữa ăn này, nhân danh Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, amen. Ngắn gọn. Sau khi vừa amen xong, ông ta mới đi vào cái kể: hôm nay anh đi làm em biết không, xe thì cái freeway nó kẹt tới kẹt lui, giám đốc thì cái mặt bà trợn, bạn làm việc chung thì nói nhiều không cho ai làm việc, anh về nhà đó thì anh đi vô đây đồ ăn thì nó nguội hết trơn, em không hâm lên được. Đứa con nó mới khều cha và nó nói rằng: cha ơi, cha có nghĩ rằng hồi nãy khi cha cầu nguyện thì Chúa nghe không? Cha nói: đúng rồi, Chúa không nghe cầu nguyện chi. Đứa con nó mới nói tiếp: vậy thì sau khi cha cầu nguyện, cha tiếp tục nói, cha nghĩ Chúa có nghe không? Nghe chứ. Ok, vậy thì cha nghĩ cái phần nào Chúa thích nghe hơn? Đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có quyền tạ ơn Đức Chúa Trời với những gì mình có, hay rủa xả thế gian, rủa xả cuộc đời mình với những gì mình không có. Câu nói này nói rằng nếu bạn không cảm ơn Đức Chúa Trời về mỗi nụ cười bạn có, bạn không có quyền phàn nàn với Chúa về những giọt nước mắt của bạn. Nếu mình có được phước mình không cảm ơn thì hoạn nạn mình trách Chúa làm gì? Huống hồ chi Chúa không phải là đấng gửi hoạn nạn lên cho mình. Đa phần hoạn nạn của đời này cũng do những cái lỗi tội của chính mình hay của người khác gây ra. Thưa quý ông bạn chị em, tôi muốn quý vị nhớ câu chuyện ở trong sách Giô-suê đoạn 4. Khi Đức Chúa Trời nói với dân sự của Chúa, lúc bây giờ Giô-suê là một nhà lãnh đạo mới, Môi-se tôi tớ của Đức Chúa Trời đã an nghỉ. Giô-suê là một người lãnh đạo mới, trong lòng lúc nào cũng có một cái lo lắng, liệu rằng mình có làm được như người trước mình hay không, liệu rằng mình có thể nào oai phong, mình có thể nào thành công như Môi-se hay không. Ngày xưa Môi-se bước đến biển đỏ thì cả một cái biển rẽ ra làm hai cho dân sự của Chúa đi ngang qua, mình có làm được như vậy? Chính dân sự cũng không biết rằng người tôi tớ mới này có làm được như vậy hay không. Thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng của Ngài bằng cách khi dân sự đi đến bờ sông Giô-đanh, Đức Chúa Trời nói với những thầy tế lễ: hãy bước khiêng hòm giao ước bước xuống, thì chuyện gì xảy ra? Một lần nữa nước lại rẽ ra làm hai. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết rằng con người đó thì dễ quên, cho nên Ngài phán với Giô-suê: ngươi hãy nói với các thầy tế lễ, các tộc trưởng của dân Israel, mỗi một chi phái hãy nhặt một hòn đá thật là lớn và đem theo mình. Quý vị tưởng tượng họ chạy giặc, họ đi trong cái miền mà có nhiều kẻ thù địch, mà lúc nào cũng vác theo cục đá. Và Đức Chúa Trời còn dặn rõ ràng hơn nữa: để về sau khi con cháu các ngươi hỏi rằng những hòn đá này có ý nghĩa gì, lúc bấy giờ ngươi sẽ nói cho con cháu mình biết rằng quyền năng Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ ra như thế nào. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị và tôi còn có giữ những cái hòn đá đó là những dấu ấn của thời gian, của kỷ niệm mà Đức Chúa Trời đã mở sông Giô-đanh cho ông bà anh chị em và tôi bước qua như thế nào hay không? Có những lần mình sẽ cần một việc làm để lo gia đình mình quá mà mình tìm hoài không có, Đức Chúa Trời mở cửa, quý vị còn giữ lại không? Có những ngày hội thánh bế tắc, tiền dân hiến thiếu, con cái Chúa xuống, nhưng mà Đức hội thánh quỳ gối cầu nguyện, Đức Chúa Trời mở cửa mọi sự tốt đẹp. Chúng ta còn giữ lại những dấu ấn đó hay không? hòn đá kỷ niệm đó, nguyện rằng chúng ta sẽ giữ mãi trong lòng của mình, để trong cuộc đời của mình đi, lúc thăng lúc trầm, những lúc mà mình muốn mở miệng để rủa xả bản thân mình, để chê trách phàn nàn, thì mình sẽ nhớ lại Đức Chúa Trời đã từng mở cửa cho tôi, mở sông Giô-đanh cho tôi trong quá khứ, thì Ngài cũng sẽ tiếp tục làm điều đó cho tôi ngày hôm nay. Bể Lên Quay đã nói rằng tương lai không có gì đáng sợ nếu chúng ta không quên ơn phước của Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta ở trong quá khứ. Thưa quý ông bà và các anh chị em, chữ A thứ ba, bây giờ ôn lại hai chữ A trước. Chữ A thứ nhất là gì quý vị? Aware. Chữ A thứ hai, acknowledge. Chữ A thứ ba, action. Nào tôi kể quý ông bà chưa nghe một câu chuyện, và nếu quý vị hiểu được thì quý vị hoặc là chớp chớp mắt hay là cười gì đó cho tôi biết quý vị hiểu nha. Có một người cha có một gia tài kết xù. Khi ông ta biết mình sắp qua đời, ông ta nhìn thấy mấy đứa con của mình nó chỉ lo ăn chơi mà thôi. Đứa nào đứa nấy mua một con ngựa chiến về nhà, đi khắp thế gian đi tìm ngựa chiến, giống như bây giờ là họ mua Ferrari này kia, Lamborghini đó, đi tìm ngựa chiến về, suốt ngày chải lông cho con ngựa, suốt ngày chăm sóc con ngựa thiệt là kỹ và đem ra đua với nhau như vậy. Người cha buồn quá. Nhưng mà ông rất thông minh, ông mới nghĩ ra một cách. Nếu ngày nào cha qua đời, con ngựa của đứa nào đem ba đứa ra đua, con ngựa của đứa nào mà về chót, thì gia tài để lại cho đứa đó. Mấy người nói, ủa, mình đi tìm ngựa chiến, mình đi tìm ngựa xịn, bây giờ về chót là sao? Cho nên, chuyện gì đến cũng đến, ổng qua đời. Và cứ ngày ngày như vậy thì hàng xóm thấy ba anh em cứ xách ba con ngựa ra mà không có đứa nào dám cởi, cứ đánh giả bộ mà không cho con ngựa chạy. Tại vì sợ là nếu mà con nào về trước thì mình sẽ bị mất gia tài, mình phải về chót mới được. Một ông hàng xóm đi ngang qua và ông hàng xóm nói rằng, ủa, ngày nào tôi cũng thấy mấy anh em đứng ngoài đây làm gì vậy? Thì ba anh em mới kể lại câu chuyện, người hàng xóm mới nói, mấy anh dở quá, mấy anh dở thiệt. Ba của các anh nói rằng con ngựa của người nào về chót thì người đó lãnh gia tài. Chứ đâu có nói người nào về chót người đó lãnh gia tài. Bây giờ mấy anh đổi ngựa cho nhau đi. Thì chuyện gì xảy ra? Sau khi ông này qua ngựa của ông kia cởi, thì thay vì làm cho nó chạy chậm, ông đánh con ngựa hết tốc lực cho nó chạy thiệt là nhanh. Tại vì khi ông cởi con ngựa của người khác về trước thì coi như con ngựa đó thua. Quý vị hiểu cái tư tưởng nó đổi ngược lại. Thành ra lúc bấy giờ ông nào cũng hì hục cởi cho thiệt là nhanh để con ngựa của thằng kia về trước để mình sẽ được gia tài. Cái ý trong này là gì ông bà anh chị em? Chỉ cần người ta có được cái động cơ đúng, cái động cơ nào mà nó đánh vô lòng của người ta nhất, người ta sẽ thành công nhất. Buổi sáng thứ bảy, chúng ta nổ máy xe bước đến nhà thờ. Có một số ngày đó chúng ta hớn hở để đi nhà thờ. Có một số ngày thì chúng ta cũng hơi nặng cái máy chút xíu để mà đi nhà thờ. Có lẽ chúng ta phải xem cái động cơ mà mình đi nhà thờ là gì. Đối với một số anh chị em cơ đốc của Chúa, một số ông bà anh chị em trong đạo của Chúa nhiều năm, tôi thành thật thưa với quý vị, động cơ chính mà họ đi nhà thờ là vì họ biết ơn Chúa. Quý vị có thể thấy rõ ràng điều đó, dầu mưa hay nắng, dầu khỏe hay bệnh, họ còn sống lúc nào là họ đến nhà Chúa lúc đó. Rõ ràng là vì lòng biết ơn. Và tôi muốn nói đó là điều tôi muốn nói hôm nay. Nhiều người nói rằng tôi biết tôi được ơn, cái đó mới là aware thôi. Tôi mở miệng tạ ơn Chúa mỗi ngày, cái đó mới là acknowledge thôi. Nhưng mà chỉ có mấy hai chữ A, phải có một chữ thứ ba là phải có hành động. Và hành động đó, nếu quý vị đọc ở trong Kinh Thánh, từ Abraham cho đến David, cho đến Nahaman, cho đến bà Anne, cho đến Phaolô, một khi Đức Chúa Trời làm điều gì đó cho họ, họ khắc ghi trong lòng và họ cả một đời còn lại họ có một cái động cơ để họ hầu việc và họ hành động cho Đức Chúa Trời. Quý vị, chúng ta ôn bài lại. Nahaman sau khi được Chúa chữa lành, ông nói như thế nào? Cho tôi xin một miếng đất, tôi đem về, tôi sẽ thờ Đức Giê-hô-va, tôi sẽ không thờ một thần nào khác nữa. Bà anh em nói, nếu mà Chúa cho tôi một đứa con, tôi sẽ dâng nó để nó hầu việc Chúa cả đời. Cái lòng biết ơn thật sự lúc nào cũng phải có cái phần hành động. Một đứa bé đi vào trong một cái tiệm kem. Nó hỏi rằng bây giờ kem sô-cô-la bao nhiêu tiền vậy cô? Bà đó bà nói rằng, bà bán kem, người bán kem nói rằng một cái kem sô-cô-la thì 1 đồng. Đứa nhỏ cầm trên tay 1 đồng mà nó không chịu mua. Người ta thì xếp hàng lâu như vậy cho nên bà bán kem cũng bực mình. Xong mà nó lại hỏi tiếp, vậy còn cái kem mà không có sô-cô-la này thì bao nhiêu? 75 cent. Con lựa đã chưa? Bây giờ con lấy cái nào? Thôi cô cho con lấy cái mà không phải sô-cô-la đó. Cái nào 75 cent? Nó cầm cái kem trắng không có sô-cô-la, trả 75 cent. Người này thối lại 25 cent. Đây là tiền tip của cô. Trong lòng của đứa nhỏ này, cũng như bao nhiêu người Hoa Kỳ, cũng như những người Việt Nam của chúng ta ở đây, chúng ta nghĩ rằng khi ai đó làm cái gì cho mình, mình phải cho họ tiền tip. Đó là bởi vì đó là một cái hành động để mà mình bày tỏ lòng biết ơn. Người ta dọn đồ ăn ra cho mình, người ta yêu mến, chiều mến mình, mình phải có hành động lại với họ. Vậy thì khi Đức Chúa Trời dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Đức Chúa Trời ban phước cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn, vậy thì lòng biết ơn và những sự đền đáp của tôi cho Đức Chúa Trời tôi để ở đâu? Thưa quý ông bà, chị em, có những người họ rất ngại vấn đề tiền phần 10. Tôi thành thật, cách trung tín trước mặt Đức Chúa Trời và nói với quý ông bà anh chị em, dẫu tôi nghèo cỡ nào, từ xưa đến giờ tôi luôn trung tín với Đức Chúa Trời vấn đề tiền phần 10. Bởi vì tôi thật sự biết ơn Đức Chúa Trời về chính phần mà Ngài ban cho tôi. Không đáng gì để một phần để tôi dâng lại, để Chúa có thể sử dụng, để hầu việc, để giúp đỡ, để cho những người khác cũng được ơn phước của Chúa. Và tôi nói với quý ông bà anh chị em, Chúa đã hứa người nào trung tín trong vấn đề 1/10, người đó sẽ được ơn phước như cửa đập xả từ trên trời xả xuống cho người đó không chỗ chứa. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn nói trong rất nhiều nhân vật của Kinh Thánh, tôi chỉ lấy một nhân vật để kết thúc ngày hôm nay, là David. The man after God's heart, người được ơn của Đức Chúa Trời. David nói trong Thi Thiên 116 câu số 12, xin mời Hữu Thánh cùng đọc với tôi. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Thưa quý ông bà, anh chị em, David là một người rất có tài. Từ khi còn trẻ đã được ơn Đức Chúa Trời. Mà mỗi lần tôi đọc sách Samuel, tôi rất thích. David được Kinh Thánh tả lại là mặt hồng hồng, vẻ xinh lịch. Còn trẻ thì đẹp trai. Tới khi làm vua thì Kinh Thánh viết rằng tài lãnh đạo không ai bằng vua David. Chà, tôi thấy con người của David đó, thiệt là hay. Nhưng mà rồi David có vấp ngã không ông bà anh chị em? Chắc tài đẹp trai cho nên vấp ngã. Có vấp ngã không quý vị? Mà ngã thường hay là ngã nặng? Hơi bị nặng phải không? Nhưng mà Đức Chúa Trời có tha thứ cho David không? Có. Ông ăn năn thật sự. Và bởi vì Đức Chúa Trời đã đối đãi với ông bằng tình thương trọn vẹn như vậy, trong khi ông thấy ông không xứng đáng để được những điều đó, mà Đức Chúa Trời lại đối xử với ông bằng ân điển như vậy, cho nên ông nói rằng, vậy thì tôi sẽ lấy gì để báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã ban cho tôi? Thì ông mới viết ra biết bao nhiêu bài thi thiên, trong đó có những bài như Thi Thiên 100 câu 1 đến câu 4. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá làm gì mà anh chị em? Hầu việc Ngài. Mình biết ơn Chúa thì mình hầu việc cho Chúa. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Mình biết ơn thì mình hãy vào trong nhà Chúa. David nói rằng lòng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng hãy đến nhà Đức Giê-hô-va. Tôi hy vọng rằng ông bà anh chị em giáo hữu của Hội Thánh Amonti, lòng chúng ta vui mừng khi người ta gọi điện, mục sư gọi điện nói rằng chúng ta hãy đến nhà Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Thi Thiên 146 câu 2, trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, hễ tôi còn sống ngày nào, tôi sẽ còn hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi ngày đó. Vậy thì nên khi chúng ta tôn vinh Chúa bằng thánh ca đầu giờ, thánh ca bế lễ, chúng ta hát bằng tận đáy lòng của mình vì mình biết ơn Chúa. Thi Thiên 84 câu số 10, một ngày đối với David, một ngày ở trong hành lang của Chúa, ở trong đền thờ, ở trong sự hiện diện của Chúa, đáng hơn bao nhiêu ngày ông bà anh chị em? 1000 ngày của thế gian. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời hơn là ở trong nhà, trong trại của kẻ giữ. Đối với David lúc bấy giờ, một người thật sự biết ơn Chúa: tôi chỉ muốn sống với Chúa thôi. Thế gian đối với tôi giờ phút này nó cũng không có tha thiết lắm nữa đâu. Quý vị có bao giờ gặp những người, đặc biệt là tôi gặp biết bao nhiêu người, nhất là những người lớn tuổi đã nói với tôi: giờ phút này trong đời của tôi chỉ có Chúa là quan trọng nhất mà thôi. Tôi không cần bất cứ sự gì xa hoa của thế gian, tôi chỉ có cần Chúa mà thôi. Thi Thiên 105 câu 1 đến câu 4: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài, truyền ra giữa các dân những công việc của Ngài. Hãy hát cho Ngài những bài ca, khá nói về các công việc lạ lùng của Ngài, khoe mình về danh thánh Ngài. Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc. Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép của Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Khi nãy David nói rằng hãy hát cho Đức Giê-hô-va, còn sống ngày nào hát ngày đó. David nói rằng hãy đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va một cách vui mừng. David nói rằng hãy hầu việc trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bây giờ David nói rằng hãy ngợi khen, nhưng mà hãy rao truyền cho người khác biết về Đức Giê-hô-va nữa. Khi ông bạn chị em và tôi biết ơn Chúa, chúng ta ngợi khen, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta hầu việc trong nhà thờ, chúng ta thông công, bởi vì một ngày có Chúa hơn 1000 ngày đối với thế gian. Nhưng mà một việc rất quan trọng mà mục sư sẽ không thể làm được. Đó rồi, biết tôi nói đúng không ta? Mà tôi nói thật đó, một người mục sư trong một tuần lễ có bao nhiêu tiếng đồng hồ, có bao nhiêu người bạn để mà truyền giáo cho Chúa. Nhưng mỗi người giáo hữu đều có những mối quan hệ mà mình có thể nói về Đức Giê-hô-va. Và bà Ellen White đã từng nói, nếu những giáo hữu trong hội thánh bắt đầu tập nói về Chúa một cách dạng dĩ và nhẹ nhàng, không có gì gánh nặng, lúc bấy giờ hội thánh sẽ được thay đổi. Quý vị, người chăn chiên không thể nào đẻ được con chiên, chỉ có con chiên mới đẻ được con chiên. Thành ra nếu chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta biết giáo hội của Chúa có lễ thật, và chúng ta biết những mục sư của Chúa hầu việc cách tận tình lắm rồi, thế thì chúng ta hãy giúp đỡ công việc của Ngài. Như David nói, tôi biết ơn Đức Chúa Trời nên tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho những người chưa biết Ngài. Đó là cách chúng ta giúp đỡ công việc Chúa, ông bạn chị em. Một điều nữa, một lát nữa tôi sẽ ôn bài, ai nhớ hết những điều này tôi chắc phải tặng quà, tôi không có đem theo nhưng tôi sẽ tặng thiếu. Hồi nãy tôi rất thích sự kêu gọi dân hiến của bà trưởng lão Ngọc Liên, bởi vì nó nằm trong sách Một Sử Ký 29. Tuyệt vời, bạn chị em nên về đọc đoạn kinh thánh này. Trước khi vua David nói rằng chúng tôi dâng cho Ngài, làm sao chúng tôi nói rằng chúng tôi dâng cho Ngài? Tất cả mọi sự đều thuộc về Ngài, thậm chí cái đền thờ này cũng không xứng đáng làm bệ chân của Ngài nữa. Nhưng mà trước đó thì ông ta, quý vị nhớ lại, vì cuộc đời của mình có rướm máu, cho nên khi ông có ý tưởng xây đền thờ cho Chúa thì tiên tri Nathan nói như thế nào? Không, điều ông muốn làm hãy làm đi. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói như thế nào? Không được, tay của ngươi đã rướm máu, cho nên con trai của ngươi sẽ được xây. Tuy như vậy, trong lòng của một người thật sự biết ơn Chúa như David, ông ta không thể tự làm, nhưng mà trước khi ông ta lìa đời, ông ta sắm sẵn những kế hoạch, ông ta gom lại những cái vật liệu xây dựng tất cả mọi thứ mà ông ta có thể làm được để đó để cho con trai mình xây. Và rồi Kinh Thánh viết lại như thế này: lại vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc gì không bạn chị em? Thuộc về riêng ta. Quý vị nên nhớ, ông ta là một người lãnh đạo, ông ta có quyền sử dụng ngân khố quốc gia. David có quyền sử dụng tiền của người khác để lo việc Chúa, nhưng mà điều đó vẫn chưa đủ. Đối với David, vàng bạc mà cả đời mình tích góp đó, đem ra làm gì? Xây nhà của Chúa hết. Quý vị thấy lòng biết ơn tôi nói từng theo thái độ không? Ngợi khen, đi nhà thờ, hầu việc trong nhà thờ, thông công với Chúa, rao truyền cho người khác. Nhưng mà còn một điều nữa, điều gì mà tôi có mà nhà Chúa cần, tôi dâng cho nhà Chúa. Thì hôm nay chúng ta hãy lựa cái level nào mà mình, nếu mình đang level 1, mình qua 2. Ai mà đã đi truyền giáo rồi thì tới bước thứ. Tôi nói giỡn không phải anh chị em. Nhưng mà chúng ta hãy luôn luôn nhớ cái câu kinh thánh này. Hội thánh chúng ta sẽ cùng đọc và hội thánh chúng ta sẽ cùng làm, được không các bạn anh chị em? Bây giờ chúng ta cùng đọc. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Amen. Hallelujah. Chúng con khiêm cung trong nhà Chúa buổi sáng hôm nay trong ngày Sa-bát thánh, hết thảy chúng con lấy lòng thành kính dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong giờ phút này. Cúi xin Ngài lắng nghe, Ngài ngự vào lòng chúng con và Ngài ghi khắc sứ điệp của ngày hôm nay, giúp đỡ chúng con ra về sống một cuộc đời biết rằng mình được ơn. Và phải có những lúc chúng con có hoạn nạn, lắm lúc chúng con đau buồn và khổ trong thế giới này, nhưng chúng con tin rằng không có một hoàn cảnh nào mà chúng con không thể tìm được một lý do nào để tạ ơn Chúa của chúng con. Nhất là khi chúng con dầu sao vẫn hơn những người không có một điểm tựa, không có một Chúa cứu thế để dìu dắt trong hoạn nạn của đời mình. Chúng con cảm ơn Chúa, bởi vì chúng con với những sự yếu đuối của mình lẽ ra không xứng đáng với những phước hạnh mình đang có, nhưng nhờ ơn thiên thượng, là ơn không bởi việc làm mà bởi tình yêu thương của Chúa mà chúng con được như ngày hôm nay. Chúng con đội tạ ơn Chúa. Chúng con xin Chúa giúp cho chúng con ghi nhớ câu gốc buổi sáng hôm nay. Tôi sẽ làm gì để báo đáp Đức Giê-hô-va về những ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Đối với quý ông bạn, chị em thương yêu của chúng con đã và đang biết ơn Chúa mà thờ phượng, mà hầu việc Chúa tại hội thánh này, chúng con hallelujah cảm ơn Chúa vì quý ông bạn, chị em này. Chúa chúc phước cho họ được khỏe mạnh, được sống lâu để thờ phượng hầu việc Ngài. Đối với những ai trong chúng con có những lúc yếu đuối và đang không cảm nhận rằng mình được ơn, xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con để nhận ra lẽ thật quý báu đó. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con xin Chúa gìn giữ chúng con một tuần lễ mới được tràn đầy hồng ân Chúa, được tràn đầy niềm vui mới. Lòng chúng con phấn khởi sau khi chúng con ra khỏi nhà Chúa để bước vào một tuần lễ mới của cuộc đời mình. Chúng con đội tạ ơn thánh khiết của Ngài, quy vinh hiển cho Ngài, chúc tôn danh của Ngài đến đời đời. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen.